Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi động dự án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Chùa Hàm Long, một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng của xứ Kinh Bắc, được khởi dựng từ thế kỷ 12 thời nhà Lý. Ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1988. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Dù mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập úng cục bộ, song đến nay hoạt động tại các khu công nghiệp trong tỉnh đều đã ổn định trở lại. Công nhân lao động các công ty đi làm an toàn.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 12 tháng 10 tại Chùa Hàm Long, Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn tổ chức lễ khởi động dự án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Chùa Hàm Long. Tới dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, viện chủ tổ đình chùa Hàm Long, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành cùng đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân địa phương. Chùa Hàm Long là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng của xứ Kinh Bắc, được khởi dựng từ thế kỷ 12 thời nhà Lý, tọa lạc dưới chân núi Dạm thuộc thôn Thái Bảo, phường Nam Sơn. Ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1988, gắn liền với sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của nhân dân Bắc Ninh. Hiện nay di tích còn lưu trữ nhiều di vật cổ vật quý như tượng Phật cổ và 14 tháp mộ cổ từ thời Trần, Hậu Lê, Nguyễn, các bức hoành phi, câu đối, cửa võng cổ. Tuy nhiên trải qua thời gian, nhiều hạng mục chính của chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án tu bổ tôn tạo chùa Hàm Long được triển khai với quy mô diện tích 1,62 ha, gồm các hạng mục trọng điểm tam bảo, hai dãy hành lang, nhà thờ tổ, tam quan nội, tháp sư trụ trì, miếu địa tạng, nhà bia, khu vệ sinh công cộng và hệ thống sân vườn nội bộ. Trong đó, các hạng mục kiến trúc chính được phục dựng theo phong cách truyền thống Bắc Bộ, sử dụng vật liệu như gỗ lim, đá xanh, ngói mũi hài, gạch bát tràng, phục chế, bảo đảm tính nguyên gốc và giá trị thẩm mỹ truyền thống. Thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2027 bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa. Việc trùng tu tôn tạo không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của di tích mà còn tạo điểm nhấn trong chuỗi không gian văn hóa lịch sử vùng núi Dạm. Công trình sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến hành hương, tham quan và chiêm bái của du khách trong và ngoài nước, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống, hướng con người đến các giá trị chân, thiện, mỹ.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sáng ngày 12 tháng 10 đã đến động viên trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn xã Xuân Cầm. Tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành và đoàn đã trao nhiều nhu yếu phẩm gồm 345 suất quà, 70 thùng mì ăn liền, 50 thùng nước, 30 thùng cháo, 105 gói bánh các loại. Số hàng hóa trên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trao 15 triệu đồng động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống bão lũ trên địa bàn xã. Đồng chí đánh giá cao tinh thần nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong những ngày qua, đồng thời biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, nước đang dần rút, tuy nhiên trước những diễn biến bất thường của thời tiết, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể đồng hành cùng người dân trong công tác khắc phục sau lũ, thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường để người dân sớm ổn định đời sống.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Việt Yên, cùng đi có lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, thanh tra tỉnh, nhóm thiện nguyện ISG và các nhà hảo tâm. Trực tiếp đến thăm hỏi tại tổ dân phố chung phường Việt Yên, đồng chí Phạm Văn Thịnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con, động viên người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh các cấp chính quyền sẽ tiếp tục huy động lực lượng, hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, nước sạch và phương tiện để đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập. Những món quà và lời động viên chân tình của lãnh đạo tỉnh cùng các tổ chức cá nhân hảo tâm đã mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm nghị lực để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhân dịp này, nhóm thiện nguyện ISG cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 500 suất quà, 2,5 tấn gạo cùng nhiều vật dụng thiết yếu như đèn pin, sạc dự phòng với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân một số địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Đoàn đã đến thăm gia đình cháu Nông Bảo An tại bản Còn Trang, xã Xuân Lương. Cháu An hiện đang sống với bà nội. Nước lũ tràn về đúng thời điểm đêm, hai bà cháu không kịp di chuyển. Lực lượng chức năng phải phá mái ngói kịp thời cứu hai bà cháu. Toàn bộ tài sản đồ đạc trong nhà đều bị nước lũ cuốn trôi. Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Gió ở bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ, cũng thuộc diện hộ nghèo. Hiện gia đình có 7 nhân khẩu cùng sinh sống. Nguồn thu nhập chính chỉ trông vào mức lương công nhân của hai vợ chồng chị. Vào sáng 7 tháng 10, do nước lũ lên nhanh, vợ chồng chị đi làm chưa về kịp, các thành viên trong gia đình phải sang hàng xóm lánh nhờ. Nước dâng cao khiến toàn bộ tài sản bị hư hỏng. Ngoài ra, một góc nhà bị sập lún. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Trung ương Đoàn thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình, đồng thời chia sẻ về những thiệt hại, vất vả của bà con chịu ảnh hưởng. Mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Bùi Quang Huy đã tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng cùng sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà đội hình tình nguyện đang giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn xã Hợp Thịnh.
Tại phường Kinh Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đến dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành. Thành lập từ năm 2007 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp với hơn 1.000 hội viên. Hàng năm, Hiệp hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các hội viên về tiếp cận các chủ trương, chính sách của Trung ương tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Hiệp hội còn khuyến khích hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận và biểu dương những thành quả của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong những năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng đông đảo nhất trong cơ cấu doanh nghiệp của tỉnh, là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động phát triển. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa. Nhân dịp này, các đại biểu, doanh nghiệp, hội viên đã quyên góp được 650 triệu đồng ủng hộ nhân dân trong tỉnh khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
Chương trình hôm nay tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin về hoạt động khắc phục hậu quả ảnh hưởng từ cơn bão số 11. Đến nay, trên địa bàn xã Tiên Lục, mực nước tại nhiều khu vực bắt đầu rút. Một số trường học và hộ dân đã cơ bản khô nền. Hiện người dân cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân và các đoàn thể đang khẩn trương thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn hơn 1.500 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu trong vùng bị ngập. 25 điểm giao thông vẫn bị chia cắt. Do đó, việc đi lại và vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Xã yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục trực 24/24, hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, cung cấp nước sạch, lương thực, thuốc men, bảo đảm an toàn tính mạng và sinh hoạt của nhân dân. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị tỉnh và các sở ngành quan tâm hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm thiết yếu, vật tư y tế và sớm khôi phục hệ thống điện, giao thông để giúp người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước sông Cầu dâng cao khiến tuyến đê bối thuộc địa phận thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh bị vỡ. Ngay sau khi nước rút, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, lực lượng bộ đội đã tích cực hỗ trợ địa phương vận chuyển vật liệu, đóng cọc tre, phủ bạt chống thấm nhằm gia cố, đảm bảo an toàn cho tuyến đê, bảo vệ tính mạng, tài sản và hoa màu của nhân dân. Bên cạnh đó, tại các thôn Phú Cốc, Đa Hội, Đồng Đạo và Xuân Giang, lực lượng bộ đội cũng đang phối hợp cùng người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế, đợt mưa lũ vừa qua đã làm nhiều tuyến đường trục thôn bị sạt lở, sụt lún, hư hỏng mặt đường. riêng tuyến đường đoạn Đồng Tâm - Đồng Kỳ cũ bị sói lở khoảng 15 mét, gây chia cắt giao thông cục bộ. Một số khu dân cư tại các thôn Chùa, Yên Thế, Phan bị ngập sâu. Nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp do sạt lở ta luy phía sau nhà. Về sản xuất nông nghiệp, toàn xã có khoảng 660 hectare lúa và 220 hectare cây ăn quả, hoa màu bị ngập úng, dập nát. Hơn 300.000 con gia cầm và 15.000 con lợn phải di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều chuồng trại bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, hơn 46 hectare ao nuôi thủy sản bị ngập trắng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Các điểm sạt lở, đoạn đường bị chia cắt đang được khẩn trương gia cố, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân xã cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất nông nghiệp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sau thiên tai.
Ngay sau khi tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra trên địa bàn một số tổ dân phố thuộc phường Đa Mai, các đơn vị vận hành trạm bơm đã tập trung cao cho việc bơm tiêu để nhanh chóng tiêu úng cho khu vực này. Từ 13 giờ chiều 11 tháng 10, trạm bơm Công 4, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng, công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã tập trung vận hành 10 trên 14 tổ máy để tiêu úng cho các khu vực bị ngập úng của phường Đa Mai. Đến chiều 12 tháng 10 đã tiêu úng được gần 400.000 mét khối. Cùng với việc tập trung vận hành các trạm bơm, hệ thống cống năm cửa đã mở và bắt đầu hoạt động từ 19 giờ ngày 11 tháng 10. Nước phía trong các khu vực dân cư đang bắt đầu chảy ra sông, mực nước tại các khu vực ngập úng đang rút dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tình hình ngập úng trên địa bàn phường Đa Mai đang được kiểm soát, giúp bà con nhân dân yên tâm từng bước khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Để nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, ngay sau khi nước rút, xã Tam Giang đã huy động các tổ chức đoàn thể, người dân địa phương cùng sự phối hợp tích cực của các lực lượng vũ trang, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Tại thôn Diên Lộc, từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đã có mặt để hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh. Không chỉ giúp công việc được triển khai nhanh hơn, sự có mặt của những người lính còn tiếp thêm tinh thần, động lực để người dân yên tâm, sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Nhật, thôn Diên Lộc cho biết.
Từ sáng giờ hỗ trợ nó rửa giấy nhà cửa, bàn ghế, các thứ. Nhưng không thì chúng tôi cũng không biết rửa bao giờ hết. Sân sướng nào đấy, các lực lượng rửa giấy cho chúng tôi. Nhưng không cơ mà chúng tôi rửa không biết đến gọi là bao giờ tinh bùn vũ ấy. Sân cạo bùn, cạo viếc nào thì bàn ghế bẩn thỉu lắm.
Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 thông tin thêm.
Chúng tôi sau khi đã nhận được thông báo thì sư đoàn 325 đã điều hơn 500 cán bộ chiến sĩ đến để giúp đỡ địa phương và nhân dân thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống lụt bão. Chúng tôi đã tiến hành đắp những cái con trạch để ngăn chặn cái dòng nước từ ở ngoài đê vào trong đê, và bây giờ cái mức nước đã hạ thấp, đã thấp xuống và đảm đủ an toàn, thì chúng tôi điều lực lượng vào để giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả sau cơn lũ lụt.
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân xã Tam Giang cùng hơn 600 cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực số 4, Sư đoàn 325, Trung đoàn 833 và Lữ đoàn 229 đã tích cực tham gia dọn dẹp môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bùn đất sau lũ tại hai thôn Diên Lộc và Đồng Nhân, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả. Bà Vũ Thị Hường, thôn Nguyệt Cầu, xã Tam Giang bày tỏ.
Chúng tôi sẽ tham gia phục vụ ở đây từ 5 giờ sáng. Nói chung là các ban ngành và rất chi là tích cực giúp nông thôn gọi là mới lụt ra. Thôi chúng tôi cũng gọi là cố gắng gọi là đùm bọc lấy nhau.
Ông Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Thì với phương châm nước rút đến đâu thì dọn dẹp đến đấy. Thì thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã phối hợp với các chiến sĩ gồm như là sư đoàn 325, trung đoàn 833, lữ đoàn 229, phòng thủ khu vực 4 và cùng với bà con nhân dân trong xã đã cùng tổ chức chiến dịch dọn dẹp đối với hai thôn là thôn Đồng Nhân và thôn Diên Lộc, trong làm việc về dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục những cái công trình thiết yếu cho bà con của hai thôn.
Với sự khẩn trương quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng đoàn kết của các lực lượng vũ trang, đoàn thể và nhân dân địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Tam Giang đã và đang tích cực được triển khai, góp phần khôi phục nhanh chóng cuộc sống của nhân dân sau mưa lũ.
Quý vị thân mến, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào dẫn đến việc phải ngừng sản xuất trong thời gian dài. Đến nay, hoạt động tại các khu công nghiệp đã ổn định trở lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư John Technology Việt Nam, khu công nghiệp Yên Lư, chuyên sản xuất gia công khung nhôm phục vụ cho ngành sản xuất lắp ráp pin năng lượng mặt trời. Trong đợt mưa lũ vừa qua, việc sản xuất của công ty vẫn được diễn ra liên tục, không bị các sự cố như ngập úng, mất điện. Ông Wang Jun, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư John Technology Việt Nam cho biết, hiện nay người lao động ở những vùng bị cô lập đã đi làm trở lại.
Chúng tôi có khoảng 1.000 lao động. Đến thời điểm này, một số lao động ở vùng bị cô lập đã đi làm trở lại. Hạ tầng tại khu công nghiệp này rất tốt, không bị ngập úng hay mất điện trong đợt mưa bão vừa rồi. Chính vì vậy, tiến độ các đơn hàng vẫn được đảm bảo.
Tại một số khu công nghiệp như Quang Châu, Vân Trung, trong đợt mưa lũ vừa qua, một số tuyến đường nội khu đã bị ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Tuy nhiên, không gặp sự cố nghiêm trọng nào đến các nhà xưởng và an toàn hệ thống điện. Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định trở lại. Ông Hu Sutong, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MCC Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong 2C, đánh giá về hạ tầng khu công nghiệp khi có bão lũ.
Hạ tầng tại khu công nghiệp của Bắc Ninh rất tốt. Vừa qua, chúng tôi không bị ngập úng hay gặp gián đoạn trong việc cung cấp điện. Các hoạt động sản xuất của nhà máy vẫn được diễn ra liên tục.
Ông Lee Dong Yang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yosang Financial System Vina cũng cho biết.
Trong đợt bão vừa qua, chúng tôi đã không gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến gián đoạn cung cấp điện. Trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão, chúng tôi cũng đã chủ động phương án dự phòng là sử dụng máy phát điện. Tuy nhiên, không cần phải dùng đến. Việc đảm bảo duy trì nguồn điện ổn định giúp hoạt động sản xuất được đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.
Từ ngày 4 tháng 10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động kiểm tra công trình, mái tôn, cửa kính, thiết bị điện, đồng thời bố trí lực lượng trực ứng phó. Dù mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập úng cục bộ, song đến nay hầu hết nhà máy đã hoạt động trở lại, công nhân lao động, các công ty đi làm an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình xả lũ khiến cho mực nước trên các sông lên cao, chảy xiết, đã làm hư hại một số lồng bè nuôi thủy sản trên sông Đuống. Do nước sông đục có nhiều lượng bùn đất, phù sa và rác thải nên đã làm cho một số đối tượng thủy sản kém ăn, nấm bệnh. Đồng thời với việc hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo các hộ nuôi cá lồng khẩn trương thu hoạch nhằm hạn chế rủi ro. Đã 10 ngày nay, các lồng cá diêu hồng và cá chép của gia đình anh Đỗ Đăng Năng, tổ dân phố Thụy Mão, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh có hiện tượng bỏ ăn. Một số lồng bị nấm bệnh chết với số lượng lớn. Kinh nghiệm nhiều năm nuôi cá lồng trên sông thì cứ vào mùa mưa bão, nếu các hồ thủy điện xả lũ, nước chảy xiết kèm theo lượng phù sa đậm đặc làm cho cá yếu, chết. Dù cá phải 1 đến 2 tháng nữa mới đạt kích cỡ, nhưng gia đình anh cũng như nhiều hộ nuôi cá lồng đã chủ động xuất bán nhằm giảm bớt những thiệt hại do bão lũ gây ra. Anh Đỗ Đăng Năng chia sẻ.
Ở đây bị thiệt hại thì bà con bên trên kia cũng một số nhà cũng đứt cả lồng. Thế mà thiệt hại thì gia đình thì là ước tính khoảng độ chục lồng. Cá thì nó yếu và nó chết, nó nước nó đục quá mà dòng chảy nó ép kinh quá.
Anh Đàm Văn Hậu, tiểu thương cho biết.
Bà con thì gọi rất nhiều, nước sông thì lớn, nước chảy xiết, các lồng nó đang bị hỏng hết, cá sơ, nếu bà con đang muốn bán gấp và bán non. Cho nên là chúng tôi là tiểu thương thì cũng đi thu mua cho bà con cho nó làm sao mà bán được hết, bớt thiệt hại cho bà con nông dân.
Để hạn chế rủi ro cho người nuôi, những ngày qua, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh đã cử cán bộ xuống các chủ lồng bè, ao nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật như chia nhỏ khẩu phần ăn, bổ sung thêm dinh dưỡng, tăng đề kháng cho cá. Đặc biệt, đối với các loại cá nhạy cảm với biến đổi oxy hòa tan, độ pH của dòng nước thì giải pháp tốt nhất lúc này là khẩn trương thu hoạch sớm. Ông Nguyễn Xuân Lâm, trưởng phòng kỹ thuật Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh cho biết một số biện pháp kỹ thuật khi chăm sóc cá.
Sau khi mà các cái hồ thủy điện xả lũ thì cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh thì đã có những cái chỉ đạo hướng dẫn với các cái hộ nuôi cá lồng thì khi nước lớn lên thì có thể di chuyển cái lồng nuôi vào những cái vị trí thuận lợi hoặc vào ven bờ để giảm cái lưu tốc dòng chảy. Thứ hai là đối với lại các cái đối tượng cá nuôi thì do độ đực của dòng sông lớn thì cá sẽ kém ăn, thì do vậy mà chúng ta phải giảm ăn. Bên cạnh đó thì chúng ta sử dụng những cái đối tượng cái loại thức ăn có độ đạm lớn từ 35-40% để nâng cao cái sức đề kháng của các đối tượng cá nuôi.
Thống kê hoàn lưu bão số 11 đã khiến 13 lồng nuôi tại phường Thuận Thành bị nước cuốn hư hỏng. Ngoài ra có 8 lồng nuôi bị bèo rác làm hư hại, thất thoát cá ra sông. Nhiều lồng cá bị chết ngạt, ước thiệt hại lên tới cả 100 tấn cá.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ ngày 13 tháng 10, tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm 68 trường cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài vì ảnh hưởng của mưa lũ. Hiện nay tại các địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ, nước đang rút dần, tạo điều kiện để các nhà trường tranh thủ thời gian 2 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, huy động lực lượng, tập trung dọn dẹp, vệ sinh phòng học, thiết bị, đồ dùng, phòng ăn bán trú, tổ chức phun khử khuẩn, đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh quay trở lại trường học. Dự kiến từ ngày 13 tháng 10, toàn tỉnh sẽ có thêm 68 trường ở các cấp học cho học sinh đi học trở lại. Và như vậy, Bắc Ninh sẽ chỉ còn 20 trường cho học sinh nghỉ học hoàn toàn. Tỷ lệ các trường tổ chức cho học sinh học bình thường đạt 98,92%. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng, thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức dạy bù đối với những học sinh nghỉ học nhằm bổ sung kiến thức kỹ năng theo đúng khung chương trình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Sau những ảnh hưởng nghiêm trọng của hoàn lưu bão số 11, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục sự cố. Đến 11 giờ trưa ngày 12 tháng 10 đã cấp điện trở lại cho gần 114.000 khách hàng trên tổng số 142.000 khách hàng bị ảnh hưởng, tương đương hơn 80%. Còn hơn 27.300 khách hàng chưa có điện. Trong đó, địa bàn còn nhiều khách hàng bị mất điện, gồm khu vực Lạng Giang 11.135 khách hàng thuộc một phần xã Mỹ Thái và xã Tiên Lục, khu vực Yên Thế 5.273 khách hàng thuộc xã Bố Hạ, khu vực Việt Yên 4.030 khách hàng thuộc xã Vân Hà và xã Nghĩa Trung, khu vực Hiệp Hòa 3.675 khách hàng, một phần các xã Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và khu vực Tân Yên 500 khách hàng, xã Phúc Hòa. Bên cạnh đó, đối với lưới điện 110 kV không có đường dây chạm mất điện, việc cấp điện cho khách hàng lớn trong khu công nghiệp vẫn được đảm bảo. Đến nay đã có 33 đường dây trung áp khôi phục cấp điện, còn 15 đường dây đang mất điện. 1.027 trạm biến áp đã khôi phục cấp điện trở lại, còn 225 trạm đang bị mất điện. Hiện Công ty Điện lực Bắc Ninh vẫn đang huy động toàn bộ nhân lực, sẵn sàng vật tư thay thế, sửa chữa lưới điện, đồng thời tăng cường kiểm tra lưới điện, khắc phục sự cố. Nước rút đến đâu sẽ đóng điện ngay đến đó.
Ngày 12 tháng 10, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có chuyển biến tích cực. Nước lũ trên các sông đang rút nhanh, nhiều khu dân cư trước đây bị cô lập nay đã bắt đầu thông đường trở lại. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đến sáng nay, mực nước trên các sông chính như sông Cầu và sông Thương đã giảm từ 0,4 đến 0,7 mét so với hôm trước. Tại nhiều trạm thủy văn đã xuống dưới mức báo động 3. Tại các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Phường Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, nước vẫn đang rút. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn nhiều thôn bị ngập lụt, nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập. Lực lượng quân đội, công an, dân quân và các đơn vị hiệp đồng đang tiếp tục hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, tiêu úng, thu hoạch mùa vụ và dọn dẹp môi trường. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, trước nguy cơ sạt lở và thẩm lậu đê điều vẫn tiềm ẩn, các địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê, tăng cường duy trì tổ chức tuần tra canh gác, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để triển khai xử lý theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Chương trình xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác.
Bắc Ninh là địa phương đầu tiên cả nước ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030, có chính sách thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô nhân lực đạt trên 5.000 kỹ sư, cử nhân. Tỉnh đã có các cơ sở, cơ chế chính sách để thu hút đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn và cận bán dẫn, đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực như mô hình hợp tác nhà trường với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp và nhà trường cùng tuyển sinh đào tạo, tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển sinh viên trước thời điểm tốt nghiệp, mô hình hợp tác trao đổi sinh viên với đối tác nước ngoài, hợp tác trao đổi sinh viên với các trường nước ngoài, Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách riêng cho ngành vi mạch, thu hút đầu tư của các tập đoàn công nghệ bán dẫn lớn thông qua ưu đãi thuế, hợp tác với trường đại học mở chuyên ngành riêng, giảm học phí cho sinh viên ngành vi mạch để đào tạo, bồi dưỡng sớm đội ngũ kỹ sư vi mạch tương lai, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nhân.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2025, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Võ Cường tổ chức chương trình tự hào 95 năm phụ nữ Võ Cường đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Tại chương trình, các đại biểu cũng ôn lại 95 năm lịch sử ra đời phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Võ Cường luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Võ Cường phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Võ Cường thời đại mới. Kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường đồng lòng phấn đấu, rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của phụ nữ trong giai đoạn mới.
Công ty 45 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Binh đoàn 19 vừa tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.400 công nhân, người lao động trong công ty. Nhiệm kỳ 2023-2025, Công đoàn cơ sở Công ty 45 đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, phong trào 5-1-30, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và các phong trào khác. Đặc biệt, từ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong nhiệm kỳ, lãnh đạo công ty và các đoàn viên công đoàn đã đăng ký triển khai 31 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cấp công ty. Năm 2024, công đoàn cơ sở công ty có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được tổng công ty công nhận. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trong thời gian tới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng công ty ngày càng phát triển toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Hội nông dân phường Tam Sơn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Giai đoạn 2023-2025, công tác hội và phong trào nông dân phường Tam Sơn có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên tham gia, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nổi bật, hội đã thành lập một câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, 3 chi hội nông dân nghề nghiệp và 17 tổ hội nghề nghiệp. Toàn phường hiện có gần 1.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ, hội đã hỗ trợ hội viên vay gần 30 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, kết nối 420 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội phát triển sản xuất. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia tiết kiệm với tổng số tiền gần 970 triệu đồng, hộ cận nghèo chỉ còn 0,76%. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng người nông dân mới trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày nắng, đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày nắng, đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ duy trì từ 24 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.